Đế Bá, chương 1486, Lôi Tháp Chi Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com, đột nhiên toát ra một người như vậy, lại mệnh lệnh Xích Tử Tiên, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác một chút, bởi vì không có người nhận ra người trước mắt này, căn bản không biết vì sao nàng đột nhiên sẽ mệnh lệnh Xích Tử Tiên. Đương nhiên, ở trong sân chỉ có Lý Thất Dạ nhận biết người trước mắt này, nàng là Đông Thương Nữ bên trong huyết tổ Tứ Thương Nữ. Ngươi là ai? Xích Tử Tiên gặp một người đột nhiên xuất hiện như vậy, không khỏi lạnh lùng nói ra. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh, bà một tiếng vang lên, Xích Tử Tiên còn chưa dứt lời, Đông Thương Nữ một tay vung đi qua, cả người Xích Tử Tiên bị quất bay, máu tươi cuồng phun. Chớ có đả thương người. Sáu vị đại hiền vì Xích Tử Tiên hộ đạo quát chói tai một tiếng, xuất thủ liền hướng Đông Thương Nữ chấn sát đi qua. Nhưng mặt Đông Thương Nữ căn bản không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, cử chỉ ở giữa, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm, thiên truyền địa di, thời không trao đổi, phanh một tiếng vang lên, sáu vị đại hiền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Đông Thương Nữ. Kèng một tiếng, chỉ gặp Đông Thương Nữ hàn quang lóe lên, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, gồng xiềng khóa trên người Tư Viên Viên đột nhiên giải khai, rơi vào trong tay nàng. Năm đó truyền ra bảo vật này, không phải là vì khóa tử đệ huyết tộc. Đông Thương Nữ thu hồi gông xiềng, lạnh lùng nói. Lúc này, Xích Tử Tiên cùng sáu vị đại hiền bò lên, vừa sợ vừa giận, bọn hắn cũng không biết người đột nhiên xông ra này là thần thánh phương nào, vậy mà cường đại như thế. Huyết tộc đệ tử, sau khi quỳ xuống thỉnh an, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Đông Thương Nữ nhìn đệ tử huyết tộc ở đây một chút, lạnh lùng nói. Đông Thương Nữ lời nói vừa rơi xuống, mọi người ở đây trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bởi vì không có ai biết lai lịch của nàng. Mặc dù tôn giá cường đại, nhưng mà, để cho đệ tử huyết tộc chúng ta hướng ngươi quỳ lại, tôn giá không khỏi cũng quá mức đi. Lúc này, Xích Thiên Vũ không khỏi đứng lên, kháng nghị nói ra. Huyết tộc chúng ta không phải mặc cho người khi dễ. Đó là vinh hạnh của các ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm khác vang lên, cái thanh âm này có vẻ hơi hữu khí vô lực. Ở thời điểm này, một cỗ kiệu to lớn bị dơ lên tiến đến, khiêng kiệu đều là thuần một sắc đại hiền. Dạng khí thế này, coi như rất nhiều người cũng vì đó giật mình, đại hiền nhấc kiệu, đây là tôn uy bực nào, đây là cao quý bực nào, coi như là thần vương cũng không có thực lực này. Thời điểm mọi người ở đây suy đoán người trong kiệu kia lai lịch ra sao, ít một tiếng, đại môn lôi tháp mở ra, một lão giả bước nhanh đi ra. Lão giả này tóc đã trắng xóa, huyết khí khô cạn, nhưng mà cả người hắn tản ra khí tức ngay cả đại hiền cũng vì đó run rẩy, toàn thân hắn di động đồ đằng, cả người thoạt nhìn tựa như thần linh. Lôi Tháp Chi Chủ, có người nhận ra lão giả này, không khỏi giật mình nói ra. Người có thể gặp Lôi Tháp Chi Chủ lác đác không có mấy, chớ nói chi là để hắn tự mình nghênh đón. Lúc này, Lôi Tháp Chi Chủ bước nhanh đi ra, đi đến trước kiệu phục bái tại đất, nói ra. Không biết là lão tổ tông tự mình giá lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Lôi Tháp Chi Chủ cũng quỳ trên mặt đất, một màn này rung động tất cả mọi người, lúc này, một loại uy hiếp không nói được tràn. Góc Chuyện Audio.com, ngập trong lòng mọi người, đệ tử huyết tộc ở đây, coi như là Xích Thiên Vũ, đều là hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất không dám lỗ mãng. Bình thân, lúc này, trong kiệu truyền ra thanh âm, Lôi Tháp Chi Chủ đứng lên, đệ tử huyết tộc ở đây mới dám đứng lên. Mặc dù lúc này không có ai biết người trong kiệu lai lịch ra sao, nhưng mà cũng không có người dám đi hỏi. Ngay cả loại tồn tại như Lôi Tháp Chi Chủ này cũng quỳ thỉnh an, về phần những người khác còn dám nói cái gì. Lý công tử, như vậy bỏ qua như thế nào? Sau khi mọi người đứng dậy, trong kiệu truyền đến thanh âm. Lúc này, người ở chỗ này cũng không khỏi nín thở, tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, trong nội tâm tất cả mọi người đều vừa sợ lại rung động, Lý Thất Dạ này đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả đại nhân vật thần bí như vậy cũng khách khí như thế. Bỏ qua, Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở trên long ỷ, nói ra. Chỉ có thể lấy máu tươi đến lắng lại. Nàng tự sát đi, ta có thể tha Xích Dạ Quốc một lần. Nói xong, nhìn lấy Xích Tử Tiên, sắc mặt Xích Tử Tiên lập tức đại biến, không khỏi lui về phía sau mấy bước, lúc này nàng cảm nhận được sợ hãi. Lý công tử, xin tha thứ đệ tử Xích Dạ Quốc ta. Lôi Tháp Chi Chủ vội nói ra, Xích Dạ Quốc ta nguyện hướng Lý công tử bồi tội. Bất kể nói thế nào, Xích Tử Tiên đều là Xích Dạ Quốc truyền nhân, nếu như Xích Tử Tiên chết thảm ở nơi này, đây đối với Xích Dạ Quốc bọn hắn uy vọng tổn thương rất lớn. Ngươi sai rồi, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, dám đối với người bên cạnh ta động thủ, bồi tội, đây là không được, nhất định phải dùng máu tươi đến tẩy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Xích Tử Tiên, nói ra, chính ngươi động thủ, hay là ta xuất thủ, nếu như chính ngươi động thủ ta tha thứ người bên cạnh ngươi. Xích Tử Tiên vừa sợ vừa giận, nàng là truyền nhân Xích Dạ Quốc vốn là cao cao tại thượng, bây giờ ở trong mắt Lý Thất Dạ, nàng tựa như là sâu kiến. Ta là quân chủ tương lai của Xích Dạ Quốc. Ta tổ nãi nãi của ta là Bạo Phong Thần. Xích Tử Tiên lui về phía sau mấy bước nhịn không được nghiêm nghị nói ra. Lúc này nàng là ngoài mạnh trong yếu. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ sẽ xử trí Xích Tử Tiên như thế nào. Bất kể nói thế nào, thời điểm Xích Tử Tiên truyền ra Bạo Phong Thần, trong nội tâm mọi người đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, ai không kiêng kỵ ba phần đây? Lời này, ta chán nghe rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Cái gì Bạo Phong Thần, ta thực tình không có để ở trong lòng, và lại, không ai có thể uy hiếp ta. Đừng bảo là dạng bát phụ như Bạo Phong Thần này, coi như phụ thân nàng Trần Huyết Tiên Đế cũng không được. Ngươi, Xích Tử Tiên vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ngươi nếu dám giết ta tổ nãi nãi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, vùng vẫy dãy chết còn không có vì người bên cạnh mình cân nhắc qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi từ bên trong long ỷ đứng lên. Lý công tử, Lôi Tháp chi chủ không khỏi mở miệng muốn vì Xích Tử Tiên cầu tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay chậm rãi nói ra. Ngươi không cần hướng nàng cầu tình, thẳng thắn mà nói ta không bán ngươi thể diện coi như. gocchuyenaudio.com, là lão đầu trong kiệu ta cũng không bán thể diện huống chi là ngươi. Cách chương.